mời quý vị nghe một câu chuyện hàng tuần. Kính chào quý vị và các bạn. Như thường lệ, vào mỗi sáng thứ ba, Phương Anh lại tái ngộ với quý vị và các bạn trong một câu chuyện hàng tuần. Kỳ này, mời quý vị nghe tiếp phần 2 về bức hình Baby in the Box, em bé trong chiếc hộp giấy. Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ trước, chúng ta đã nghe nhiếp ảnh gia nổi tiếng Chick Hareity kể lại trong hoàn cảnh nào ông đã chụp bức ảnh em bé nằm ăn xin trong chiếc hộp bằng cạc tông bên cạnh người anh trai bé nhỏ của mình. Và sau khi tấm hình được phổ biến ở Hoa Kỳ, đã dấy lên phong trào nhận trẻ em mồ côi Việt Nam làm con nuôi. Mặc dù bà mẹ của em từ chối sự hảo tâm của rất nhiều gia đình người Mỹ muốn nhận em làm con nuôi. Thế nhưng, như một số phận đã dành sẵn, năm 1983, tức 10 năm sau, em bé trong chiếc hộp giấy có mặt tại Tòa Bạch Ốc để gặp Tổng thống Ronald Reagan và hội ngộ lần đầu tiên với người đã chụp hình mình khi mới lên 2. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ này đã làm cho cô bé Trần Thị Hết, nay là Jenny Hill, vô cùng tức giận và hãi sợ vì nhiếp ảnh gia Chick Hareity đã tặng em bức hình Baby in the Box. Theo lời bà mẹ nuôi cô kể lại, lúc bấy giờ, trong trí óc ngây thơ của cô bé 12 tuổi, cô chỉ sợ rằng nếu có ai biết được cô là em bé trong bức hình, thì cô sẽ bị trả về Việt Nam. Vì thế, cô rất ghét bức hình ấy. Được hỏi vì sao bà lại trở thành mẹ nuôi của cô? Từ thành phố Springfield, bang Ohio, bà Evelyn Hay, một nhà giáo, nay đã về hưu kể lại.
She was on the front page of the newspaper with the baby in the box picture beside it. Well, I saw this big-eyed, scared-faced baby.
Tôi nhìn thấy hình của em trên tờ báo, bên cạnh là bức hình Baby in the Box. Đôi mắt em mở lớn, đầy vẻ sợ hãi, như đang nhìn thẳng vào tôi, như có một sự thôi thúc kỳ lạ. Lúc bấy giờ, em được bác sĩ Danden Cooley chữa bệnh tim, đem em từ Sài Gòn sang. Năm đó là năm 1974. Theo lời cơ quan từ thiện đưa em sang Mỹ, thì mẹ em đưa em vào viện mồ côi Holt. Vì em bị bệnh tim và bà quá nghèo không có tiền chữa bệnh cho em. Cũng theo lời hội từ thiện cho biết thì họ cố gắng tìm mẹ và em trai của em, nhưng nghe nói bà đã đi Đà Nẵng. Sau đó họ cũng được tin là bà mẹ của em đã qua đời vì bị bệnh lao phổi và không còn ai biết gia đình cũng như anh trai của em ra sao nữa. Nhưng ở Sài Gòn lúc bấy giờ cũng không có đủ phương tiện chữa trị cho nên họ đã đưa em sang Mỹ. Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của em và bức hình Baby in the Box đăng trên trang báo, tôi lập tức tìm cách đến ngay bệnh viện để được ôm em vào lòng, vì trông em tội nghiệp lắm, nét mặt đầy vẻ sợ hãi.
Thưa quý vị và các bạn, việc nhận em làm con nuôi không đơn giản chút nào, vì lúc bấy giờ, danh sách xin nhận em làm con nuôi lên đến 2.000 gia đình. Thật là khó để lọt vào danh sách được tuyển chọn, tức là khoảng 5 gia đình ưu tiên. Rồi cuối cùng mới được chọn. Thế nhưng, giống như một phép lạ đã xảy ra, bà đã vượt qua 2.000 gia đình khác để đứng đầu danh sách xin nhận em làm con nuôi. Bà kể lại.
I was very persistent in calling the people who had brought her there, and they came to my house and they found.
Tôi rất là kiên trì và họ biết là tôi biết nhiều về dinh dưỡng. Rồi hôm ấy, họ đến nhà tôi và đi cùng với tôi để đón các con tôi đi học về. Trước khi tới trường của các con tôi, thì họ cho tôi biết là tôi sẽ được chọn. Tôi đã khóc vì sung sướng và không thể lái xe tiếp tục được. Phải dừng lại bên đường để dằn cơn xúc động. Tôi không thể tin nổi một điều kỳ diệu đã xảy ra. Và cũng nên nhớ lại rằng thất bại của Mỹ trong việc bảo vệ Sài Gòn đã khiến em trở thành một em bé mồ côi tị nạn. Điều này giúp cho việc xin em làm con nuôi dễ dàng hơn. Và ngày 10 tháng 10 năm 1974, em chính thức trở thành con nuôi của tôi. Gia đình tôi đưa em về nhà, tôi đã có 4 đứa con trai và em trở thành công chúa trong gia đình của chúng tôi.
Thưa quý vị và các bạn, Khi được hỏi về tình trạng sức khỏe của em lúc bấy giờ như thế nào, bà cho biết.
Her health was very, very bad. In fact, they didn't expect her to live when I brought her home from the hospital. She has a hole in her heart.
Em thật là nhỏ bé và suy dinh dưỡng trầm trọng. Em gần như không sống nổi. Sức khỏe của em thật là tồi tệ. Em không tự mình ngồi và đứng được. Chỉ cân nặng có 12 pounds, mà lúc đó em đã 3 tuổi rồi. Con trai lớn của tôi chọn tên em là Yanni. Từ đó, tên em là Yanni Hale. Sau khi tôi nuôi em được chừng 6 hay 10 tuần gì đó, thì em bắt đầu tự mình đứng và ngồi được. Tôi đã tốn rất nhiều công sức để chăm sóc và chữa bệnh cho em. Em bị bệnh về tai nên đã ảnh hưởng nhiều đến việc nghe và nói. Đồng thời em còn thêm rất nhiều bệnh tật khác nữa. Trong nhiều năm, Yanni bị chậm phát triển so với các trẻ em khác. Nhưng rồi cuối cùng thì mọi việc cũng đâu vào đó, Yanni được tất cả mọi người yêu mến.
Thưa quý vị, được biết, sau nghĩa cử thật cao đẹp của bà Evelyn Hale nhận em bé Trần Thị Hết làm con nuôi, một làn sóng xin nhận nuôi các em mồ côi Việt Nam dâng cao tại Hoa Kỳ, nhất là vào thời điểm trước biến cố tháng 4 năm 1975. Trong khi đó, ngoài thời gian đi dạy học, phải vất vả nuôi 4 người con trai của mình, bà dành hết thời gian cho Yanni. Vì sức khỏe và bệnh tật, Yanni không thể nào đến trường bình thường như các trẻ em khác. Nhất quyết không chịu đầu hàng số phận, bà lập ra Warren Center of Learning, xin tạm dịch là Trung tâm Học tập Warren, để Yanni có cơ hội được học hành tại đây. Năm 1983, để có thêm tài chính cho trung tâm, bà nhờ các cơ quan truyền thông hỗ trợ trong việc quyên góp. Và cũng nhân cơ hội này, bà và Yanni được Tổng thống Ronald Reagan cùng phu nhân mời đến Tòa Bạch Ốc. Bà cho biết.
While we were there, there were many, many photographers and journalists from all over the world that came that day in the Rose Garden outside the White House.
Lúc bây giờ có rất nhiều báo chí muốn đặt câu hỏi với Yanni, nhưng Yanni cứ quả quyết đòi gặp Tổng thống trước đã. Yanni nói với mọi người rằng, hãy để cho em gặp Tổng thống đã, rồi em sẽ trả lời các câu hỏi của mọi người khác. Và tôi còn nhớ rằng, khi hai chúng tôi đang đi vào hành lang, thì ngay lúc đó, Tổng thống Reagan cùng phu nhân xuất hiện. Ông cúi xuống ôm em vào lòng và hỏi, tai nào của em không nghe được? Em trả lời, Tổng thống nói, vậy thì hãy cứ đi qua phía bên đó để ông cùng nghe, vì tai của ông cũng bị như thế. Thật là một vị Tổng thống tuyệt vời. Sau khi trò chuyện với Tổng thống Reagan xong, thì chúng tôi gặp Chick Hareity. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp ông ấy.
Thời gian trôi qua, sau lần hội ngộ đầu tiên làm cho Yanni hãi sợ, tháng 4 năm 2005 vừa qua, bà nhận được điện thoại của hội phóng viên ảnh Tòa Bạch Ốc mời bà cùng Yanni đến trao giải cho Chick Hareity. Vô cùng ngạc nhiên lẫn xúc động, mọi chuyện tưởng chừng như đã đi vào dĩ vãng, nhưng nay lại được khơi dậy với một niềm vinh hạnh. Bà còn được biết rằng, trong suốt gần 50 năm cuộc đời nhiếp ảnh của mình, Chick Hareity bao giờ cũng tâm đắc về bức hình Baby in the Box và luôn tự hỏi cô bé trong ảnh giờ này ra sao. Với sự giúp tìm kiếm của hãng truyền thông NBC, hội phóng viên ảnh Tòa Bạch Ốc đã tìm ra được địa chỉ của mẹ con bà và trân trọng mời Yanni đến tham dự để dành cho Chick Hareity một bất ngờ lớn. Thế là mọi chuyện đã xảy ra đúng như dự định. Thưa quý vị và các bạn, giờ đây, khi Yanni đã là mẹ của hai con và hiện định cư tại thành phố Springfield, bang Ohio, cô tâm sự.
I'm a lucky one who alive to have done, and I'm a lucky one who have puppet.
Tôi nghĩ tôi là người may mắn nhất. Tôi không biết nói gì hơn. Tôi chỉ nghĩ là tôi rất may mắn đã gặp được mẹ nuôi tôi, cho tôi một cuộc đời mới. Tôi biết rằng tôi còn có cha và các anh trai của mình. Và nhiều khi tôi tự hỏi, không biết giờ này họ ra sao? Tôi không biết làm cách nào để tìm ra họ. Tôi thì không biết làm sao.
Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về bức hình Baby in the Box có thật nhiều điều kỳ diệu mà chúng ta không thể nào giải thích nổi. 32 năm sau, Có ai ngờ em bé ăn xin nghèo khổ trên vỉa hè thành phố, nằm trong chiếc hộp bằng cạc tông, lại thay mặt cho toàn thể giới báo chí phóng viên nhiếp ảnh Hoa Kỳ, trước mặt Tổng thống George W. Bush, để trao tặng giải thưởng cho người đã chụp hình mình năm xưa, làm cho tất cả mọi người phải rơi lệ. Và hôm nay đây, mặc dù không nói được tiếng Việt, nhưng cô luôn ghi nhớ cô là người Việt Nam. Cô vẫn hằng nhớ đến những người thân nhân ruột thịt của mình, ước mong một ngày nào đó lại có điều kỳ diệu xảy ra cho cô, phải không thưa quý vị và các bạn? Câu chuyện hàng tuần xin dừng nơi đây. Phương Anh xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chương trình kỳ tới.